đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, viêm kết mạc dị ứng là một trong những lý do rất thường gặp trong các phòng khám bệnh về mắt. Nó hiện chiếm khoảng 20% trong bệnh khám chuyên khoa. Về tần suất mắc bệnh, hiện có đến 7-10% cộng đồng mắc các loại bệnh viêm dị ứng kết mạc mắt. Vậy các bệnh này là gì? Khi mà mắt của chúng ta phải tiếp xúc với các tác nhân dị ứng như là phấn hoa, nấm mốc, mắt có thể trở nên đỏ, ngứa và chảy nước mắt. Đây là các triệu chứng của bệnh viêm kết mạc dị ứng, là một loại hình viêm tại mắt gây ra do phản ứng dị ứng với một số các chất độc hại. Giống như tất cả các bệnh dị ứng, viêm kết mạc dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch xác định một chất vô hại như là những chất gây dị ứng. Điều này làm cho hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức và sản xuất ra các kháng thể được gọi là globulin miễn dịch. Những kháng thể này đi đến các tế bào và giải phóng các hóa chất trung gian gây ra phản ứng dị ứng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phân loại các viêm kết mạc dị ứng. Đầu tiên đó chính là viêm kết mạc dị ứng cấp tính. Bệnh có thể diễn biến cấp tính trong một thời gian ngắn, chủ yếu là vào mùa dị ứng. Mí mắt của chúng ta sẽ trở nên sưng phù, ngứa và nóng rát. Chúng ta có thể bị chảy cả nước mũi. Thứ hai đó chính là viêm kết mạc dị ứng mãn tính. Căn bệnh này ít phổ biến hơn và có thể diễn biến quanh năm. Đây là một đáp ứng miễn dịch nhẹ hơn so với tác nhân dị ứng như là thực phẩm, bụi và lông động vật. Các triệu chứng phổ biến như là nóng và ngứa mắt, nhạy cảm với ánh sáng thường xảy ra rồi lại hết quanh năm. Và nguyên nhân dẫn đến viêm kết mạc dị ứng, chúng ta thường bị viêm kết mạc dị ứng khi cơ thể diễn ra những phản ứng chống lại các tác nhân lạ xâm nhập, trong đó có sự giải phóng histamine. Các tác nhân gây dị ứng phổ biến bao gồm bụi nhà, phấn hoa, nấm mốc, lông động vật và các chất tạo mùi như là nước hoa, dung dịch tẩy rửa. Một số người có thể bị viêm giác mạc dị ứng khi bị một số loại thuốc hay là hóa chất nào đó rơi vào mắt như là dung dịch kính áp tròng hay là thuốc nhỏ mắt. Và cuối cùng là để ngăn ngừa viêm kết mạc dị ứng, việc tránh tiếp xúc hoàn toàn với các yếu tố có thể gây viêm kết mạc dị ứng trong môi trường có thể khá khó khăn. Cách tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Ví dụ như chúng ta bị dị ứng với nước hoa hay là bụi nhà, chúng ta có thể chuyển qua sử dụng xà phòng hay là chất tẩy rửa không mùi, và nên cân nhắc việc lắp đặt các thiết bị lọc không khí trong nhà. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong các nguyên nhân cũng như là các phòng chống bệnh viêm kết mạc dị ứng ở mắt. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Chúng ta sắp đón một Tết âm lịch, không khí có vẻ lạnh dần, thời tiết thay đổi thất thường cho nên khiến cho chúng ta rất là dễ bệnh. Nên xin chúng ta chú ý đến sức khỏe của mình để chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách tốt hơn. Ở trong sách Xuất Ê-díp-tô-ký đoạn 14 có ghi lại một cái sự kiện mà chúng ta, tôi nghĩ ai cũng đã biết hoặc là đã nghe qua. Lúc này đây, dân sự bị vua Pharaon và binh lính của ông truy đuổi. Trước mặt họ là biển cả rộng lớn, sau lưng họ là đội quân của Pharaon đang truy sát đến nơi. Lúc này đây thì dân sự mới lầm bầm và oán trách, tại sao nói Môi-se tại sao lại dẫn họ đi chết, tại sao không để tôi trong xứ Ai Cập, ở đó tôi làm nô lệ nhưng mà ít ra thì chúng tôi vẫn còn được sống, sao ông lại dẫn chúng tôi đến nơi không có đường đi như vậy, để rồi bây giờ chúng tôi phải chết. Nhưng rồi dân sự có chết không, thưa quý ông bà anh chị em? Sách Xuất Ê-díp-tô-ký đoạn 14 câu số 16: Còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Quyền năng của Chúa đã thể hiện ngay lúc khẩn cấp như vậy, và dân sự đã đi ngang qua biển đỏ giống như đi trên đất cạn. Không biết chúng ta có biết câu chuyện nào tương tự như vậy xảy ra trong Cựu Ước không ạ? Chắc tôi nghĩ chúng ta cũng đã biết câu chuyện về Giô-suê dẫn dân sự, cái thế hệ thứ hai mà ra khỏi Ai Cập qua sông Giô-đan để vào miền đất hứa, miền đất Canaan. Ở trong sách Giô-suê đoạn 3 câu số 12: Lúc này đây, để đi qua được cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel, họ phải vượt qua sông Giô-đan. Không có tàu bè, không có đường đi, không có cầu, cũng không có máy bay. Họ chỉ có một phương cách duy nhất là phải băng qua cái dòng sông đó. Chúa mới nói với Giô-suê trong sách Giô-suê đoạn 3 câu số 12 rằng: Vậy hãy chọn 12 người của các chi phái Israel, mỗi chi phái một người, và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân của mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn thành một đống. Chúng ta nhận thấy sự khác biệt nào trong hai câu chuyện này? Cả hai câu chuyện đều nói về cái quyền phép lớn lao của Chúa trước một cái sự vĩ đại của thiên nhiên, biển cả rất là rộng lớn, nhưng mà với quyền năng của Chúa, Ngài có thể phân tách biển để cho dân sự đi ngang qua như trên đất cạn. Và cũng như vậy, ở trong sách Giô-suê cũng ghi lại câu chuyện tương tự. Chúa Ngài cũng đã dùng cái quyền phép của Ngài để làm cho nước sông rẽ ra, nhưng có một sự khác biệt ở đây, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta để ý ở trong Xuất Ê-díp-tô-ký, dân sự lúc này là cái đối tượng bị động được nhận cái ơn phước, cái quyền phép của Chúa. Môi-se giơ tay lên và nước đã tự động rẽ ra để dân sự đi ngang qua. Còn trong sách Giô-suê thì sao? Ghi lại là Chúa đã phán với Giô-suê phải chọn 12 người trong 12 chi phái Israel để khiêng hòm giao ước, và họ phải bước xuống cái sông thì nước sông mới rẽ ra. Nước sông Giô-đanh lúc bấy giờ như thế nào? Ở trong sách Giô-suê đoạn 3 câu số 15: Vả trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ, khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước sông đã rẽ ra. Sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. Như chúng ta đã biết, lúc này đây đang là mùa nước lớn. Nước sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ, không thấy được cái độ sâu cạn của nó, dòng chảy thì rất là xiết. Và người Israel lúc này đây phải làm một sự lựa chọn. Họ có dám đi trong sự tin tưởng nơi Chúa, bước xuống dưới sông có rất là nhiều nguy hiểm, để rồi họ sẽ được Chúa mở một con đường ra để đi hay không? Không còn giống như trong thời của Môi-se, luôn luôn mọi thứ Chúa làm sẵn để rồi dân sự chỉ là người nhận lãnh. Ở phút này đây, ngay giờ phút này thì dân sự phải là người phối hợp với Chúa. Họ phải bước đi, họ phải bước đi để Chúa ở cùng và để Chúa ban phước. Có một tiểu thuyết gia tên là Lewis, ông là một tiểu thuyết gia rất là nổi tiếng. Theo kế hoạch thì ông sẽ đến thuyết trình tại một cái trường đại học, cho những cái sinh viên là những cái tác giả tương lai. Đúng cái giờ thuyết trình, kiểu thuyết gia Lewis này bước vào trên khán đài để thuyết trình. Cái câu đầu tiên mà ông nói với những cái người sinh viên đang nghe phía dưới là: ở đây, trong khán phòng ngày hôm nay, có ai muốn trở thành một cái tác giả nổi tiếng? Tất cả cánh tay ở phía dưới đều giơ lên. Thì cái tiểu thuyết gia này mới nói rằng: tôi chỉ có một cái lời khuyên duy nhất dành cho các bạn, đó là hãy trở về nhà và bắt đầu viết đi. Nói xong, ông quay trở ra và đi luôn, trong sự ngạc nhiên của tất cả những cái người nghe phía dưới. Đáng lý ra ông phải nói cái gì đó nhiều hơn, nhưng ông chỉ hỏi một câu: ai muốn trở thành một tác giả? Và sau đó ông lại nói thêm một câu: lời khuyên duy nhất dành cho các bạn là hãy trở về nhà và bắt đầu viết đi. Một năm mới nữa sắp đến, và thường chúng ta có những cái mục tiêu, hay những cái hoài bão, hay những cái ước mơ, những cái hy vọng mà mỗi người chúng ta ai nấy đều có. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, những cái ước mơ đó, những cái hy vọng, những cái hoài bão đó, nó vẫn chỉ là ước mơ. Tại sao như vậy? Có rất là nhiều lý do để chúng ta đưa ra, để chúng ta biện hộ cho cái việc mà ước mơ của chúng ta vẫn chỉ là ước mơ. Nhưng mà trong đó có một cái lý do lớn nhất, chính là chúng ta ước mơ nhưng mà chúng ta không bắt tay vào để làm cái ước mơ đó. Chúng ta có khát vọng, chúng ta có hy vọng, hay chúng ta có mong muốn một điều gì đó, nhưng mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc mong muốn và hy vọng, nhưng mà chúng ta không bắt tay vào để làm cái điều đó. Là một cơ đốc nhân thì ước mơ lớn nhất của chúng ta là gì? Xin mỗi người chúng ta tự hỏi lòng của chúng ta, mỗi là một cơ đốc nhân thì ước mơ lớn nhất của chúng ta là gì? Chính là sự cứu rỗi đời đời, đúng không ạ? Và để cho cái ước mơ đó trở thành hiện thực thì ngay lúc này đây chúng ta phải bắt tay vào làm. Hôm nay tôi sẽ không nói cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ làm gì, vì có lẽ chúng ta đã được nghe rất là nhiều lần về việc một cơ đốc nhân phải làm gì để chúng ta được nhận cái sự cứu rỗi. Hôm nay cái điều mà tôi hy vọng sau khi mà chúng ta trở về, đó là sẽ bắt tay vào làm cái điều mà chúng ta đã biết tới. Một năm nữa đã trôi qua, và tôi không biết chắc rằng chúng ta đã đến gần với Chúa được bao nhiêu. Tôi cũng như quý ông bà anh chị em biết chắc rằng chúng ta đã lại mất thêm một năm khi mà chúng ta chưa sẵn sàng. Một năm của Chúa cho chúng ta tức là một cơ hội. Và chúng ta có bao nhiêu cái cơ hội, bao nhiêu cái năm như vậy để chúng ta chần chờ, để chúng ta phung phí, để chúng ta vẫn còn lưỡng lự, để chúng ta không làm ra một cái sự quyết định. Ngày 28 tháng 1 tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chiếc trực thăng quân sự đã bị rơi xuống, và gần đây nhất ngày 4 tháng 2 thì cái vụ máy bay rơi ở Đài Loan. Và tại Hải Phòng thì có một cái thanh niên đã bị chết ngay trong đêm tân hôn của mình, cũng ngay trên chiếc giường tân hôn của mình luôn. Và công an đang điều tra về những sự việc này. Và tại xa lộ Hà Nội, trên con đường trở về Hậu Thanh Phước Bình, quận 9, thì có một cái vụ tai nạn xảy ra, và cái người mẹ đã bị cái xe kéo á, cán nát hai cái chân của mình. Bà ôm đứa con cũng bị cán trong cái vụ tai nạn đó, khóc lóc rất là thảm thiết. Càng đáng sợ hơn nữa về cái sự mang rợ của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, hay là những vụ khủng bố thảm khốc tại Na Uy, tại Boston. Sự thật đang chứng minh Kinh Thánh, lời tiên tri của Chúa đã và đang ứng nghiệm. Nhưng mà trong Matthew đoạn 24 câu số 22, Chúa nói còn nghiêm trọng hơn nữa: nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Chúa nói sự nguy hiểm đó sẽ còn lớn hơn nữa, và chúng ta chính là những người phải đối diện với những nguy hiểm đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chúng ta chần chờ, bao nhiêu thời gian để chúng ta phung phí? Khi mà cái cơ hội đã trôi qua thì cái mà chúng ta mất đi nó không chỉ là cái cơ hội, mà cái mà chúng ta mất đi chính là cái sự sống còn, tính là tính mạng của chúng ta. Ở trong sách Giăng đoạn 7 câu số 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Những con người đang khát khao nguồn nước của sự sống, khát khao sự cứu rỗi, hãy mạnh mẽ bước đi đến cùng Chúa. Hãy can đảm bước đi, Ngài sẽ ở cùng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Nếu như chúng ta có thường xuyên xem báo mạng đó, thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên cái nhóm các nhà khoa học nguyên tử, họ đã sáng lập ra một cái chương trình gọi là cái đồng hồ ngày tận thế. Và vào ngày 22 tháng 1 năm 2015, nhóm những cái nhà khoa học này đã nhóm nhau lại, và sau khi bàn bạc nghiên cứu cái tình hình của thế giới, họ đã đưa ra một quyết định chỉnh cái kim đồng hồ thêm 2 phút, tức là cách cái thời gian 12 giờ đêm đó chỉ còn 3 phút nữa. Tại sao họ lại chỉnh như vậy? Tại vì dựa trên những cái cơ sở là cái sự phổ biến của vũ khí hạt nhân và sự biến đổi khí hậu, hầu hết các quốc gia chỉ lo làm kinh tế và hầu như quên đi cái việc bảo vệ môi trường. Và các quốc gia đang thay nhau chạy đua vũ trang. Cho nên các nhà khoa học này người ta đã đưa ra cái nhận định rằng trái đất chỉ còn tồn tại được 3 phút nữa sẽ đến hồi tận thế. Có thể trong số chúng ta ở đây rất nhiều người không đồng ý với các quan điểm của cái nhà khoa học này. Tôi cũng như vậy, tôi cũng không đồng ý quan điểm là trái đất chỉ còn 3 phút. Nhưng mà có một điều chúng ta học được ở đây, họ là những nhà khoa học, họ là những người có trí thức, có bằng cấp trong xã hội, và họ không có vô công rỗi nghề ngồi lại với nhau để làm những việc vô bổ. Những điều mà họ đưa ra là những điều đã trải qua sự nghiên cứu để đưa ra những cái cảnh báo cho loài người. Chúng ta không tin rằng 3 phút nữa thì trái đất này sẽ rơi vào tận thế, bởi vì Chúa Ngài cũng không có nói cho chúng ta ngày nào và giờ nào, thì con người cũng không biết được. Nhưng mà chúng ta biết được rằng trái đất hay là thế giới chúng ta đang đứng trước những đe dọa, những nguy hiểm, và chúng ta chính là những người đang ở trong những đe dọa, những nguy hiểm đó. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 16: hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Hãy tận dụng những phút giây mà chúng ta đang có, chứ không phải là những phút giây mà chúng ta đã có và sẽ có. Chỉ có những phút giây mà chúng ta đang có là những cái thời gian mà chúng ta nắm được trong tay. Chúng ta sẽ không thay đổi được quá khứ, và chúng ta cũng không có thể làm gì được ở trong tương lai. Cái mà chúng ta có thể làm được ngay lúc này đây để đảm bảo được sự cứu rỗi cho bản thân chúng ta cũng như cho những người xung quanh chúng ta chính là giây phút hiện tại. Khi xưa, mặc dầu biết rằng mình sẽ bị quăng vào hang sư tử nếu vẫn dám làm và vẫn dám giữ niềm tin của mình, nhưng Daniel đã làm gì? Daniel vẫn một ngày 3 lần quỳ gối cầu nguyện hướng về Chúa. Và rồi ông đã bị quăng vào hang sư tử giống như những điều mà kẻ thù của ông mong muốn. Kẻ thù của Daniel lúc này rất là vui mừng, bởi vì họ nghĩ rằng Daniel sẽ chết. Ông sẽ chết bởi cái niềm tin điên rồ của ông. Ông sẽ chết bởi cái việc, cái niềm tin không khôn ngoan của ông. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra? Như chúng ta đã thấy, thiên sứ của Chúa đã bịt miệng những con sư tử. Ngài sẽ không bao giờ để một con cái trung tín của Ngài chết mất một cách vô ích. Chúa đã bảo vệ Daniel. Thì ngày hôm nay cũng như vậy. Có thể khi chúng ta làm điều gì đó cho Chúa, cho niềm tin của chúng ta, cho cái tôn giáo mà chúng ta đang theo, thì chúng ta sẽ bị một số người nói chúng ta là không bình thường. Nhưng mà chúng ta đừng buồn vì điều này. Ở trong Kinh Thánh, sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu số 25, Thách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 25 có chép rằng: vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh mẽ của loài người. Hãy tin tưởng vào Chúa. Hãy làm những điều mà đức tin của chúng ta, Thánh Linh đang nhắc nhở chúng ta cần phải làm. Hãy mạnh dạn làm những điều đó. Có thể Satan đang thủ thỉ bên tai quý ông bà anh chị em và tôi rằng: đừng làm điều này. Điều này khi mà chúng ta làm nó sẽ nguy hiểm như thế này, nguy hiểm như thế kia. Nó sẽ thì thầm bên tai chúng ta như vậy, để chúng ta lưỡng lự, để chúng ta chần chờ, và chúng ta không quyết định làm điều gì đó cho Chúa, cho hội thánh, cho niềm tin của chúng ta. Bởi vì nó biết chắc một điều rằng, một khi mà chúng ta đã quyết định sẽ bắt tay vào cái việc làm điều gì đó cho Chúa, cho hội thánh, cho niềm tin của chúng ta, thì Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta. Giống như khi xưa dân sự dám bước chân mình xuống sông Giô-đan thì nước sông sẽ rẽ ra. Ngày hôm nay cũng như vậy. Nếu như chúng ta dám đi, dám làm, thì con đường của chúng ta sẽ được mở ra. Lời hứa của Chúa trước khi mà Ngài về trời, nó luôn ở trong lòng của tôi cũng như ở trong lòng quý bà anh chị em. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Vì lời hứa này không quý bà anh chị em. Hãy tin tưởng vào nơi Chúa, để chúng ta có sự dạn dĩ làm những công việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta. Hãy nhớ rằng Chúa có quyền làm phép lạ giống như tại biển đỏ. Ngài có quyền không cần sự giúp đỡ của con người để cho mọi người trên thế gian này đều biết tới tin lành. Nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài mong muốn sự hợp tác đến từ những người được gọi là cơ đốc nhân, đến từ những người được gọi là con cái của Chúa. Và chúng ta không đơn độc khi chúng ta làm những điều này. Lời của Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta. Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Ta sẽ ở cùng ngươi. Trong cuốn sách Câu chuyện cứu chuộc, quyển 1 trang 71 có chép rằng: trước nạn lụt hơn 100 năm,
Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến cùng Noe là người trung tín để cho biết rằng Ngài sẽ chẳng còn thương xót dòng dõi sa đọa nữa, nhưng Ngài cũng muốn cho họ biết ý định ấy. Ngài sẽ dạy Noe trở thành một thầy giảng tin lành, trung tín để cảnh báo thế giới về sự hủy diệt sắp đến, hầu cho dân gian không còn lý do nào để bào chữa.
Chúng ta đã biết lại câu chuyện về thời Noe. Chúa đã chọn Noe để làm một cái người thầy giảng đạo, để rao báo cho cái dân sự thời lúc bấy giờ về việc Chúa sẽ hủy diệt cái dòng giống đầy dẫy tội lỗi và gian ác này. Hơn 100 năm đã trôi qua, thế nhưng có bao nhiêu người trong số những cái người lúc bấy giờ họ đã tiếp nhận Chúa? Những người thời Noe có hơn 100 năm để nghe sứ điệp về ngày tận thế, và họ đã không tin lời giảng của ông. Họ đã cười chê, chế nhạo sự cảnh báo của ông và phỉ báng công việc đóng chiếc tàu to lớn ấy trên đất khô. Nhưng vẫn có một số dân sự có vẻ nghe theo lời cảnh cáo của Noe. Tuy nhiên, họ không thật sự ăn năn để trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trước khi nạn lụt xảy ra, Ngài đã cho họ có ít thời gian để chịu sự thử thách, nhưng họ đã thất bại trước những sự thử thách ấy. Sự sa đọa đã thắng họ, và họ đã gia nhập với những kẻ đồi bại để cùng nhau chế giễu, phỉ báng con người trung tín là Noe. Gia đình của Noe ở trong tàu 7 ngày trước khi mưa bắt đầu rơi xuống. Cái thời gian 7 ngày mà gia đình của Noe ở trong tàu, đó là cái thời gian mà những người chống đối Noe vui mừng. Noe đã vào tàu, thiên sứ đã đóng cửa, mưa thì không thấy. Người ta rất là vui mừng và người ta suy nghĩ rằng ông này đang diễn một trò hài suốt 120 năm qua. Nói về cái trận lụt đại hồng thủy, nói về sự hủy diệt của trái đất. Nhưng mà cả gia đình của Noe đã vào trong tàu 7 ngày rồi mà không có điều gì xảy ra. Họ chế giễu Noe về điều này. Nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian mà Chúa đã cho Noe để sắp xếp những công việc trong tàu. Ngày hôm nay, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc làm phép báp têm và đi nhà thờ thì điều đó có đủ hay không? Còn nhiều việc hơn nữa mà một cơ đốc nhân cần phải làm cho sự cứu rỗi và cho ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Kính thưa quý bà anh chị em, chỉ dừng lại ở việc làm phép báp têm và đi nhà thờ thì chưa đủ. Còn nhiều điều mà một cơ đốc nhân chân chính, một cơ đốc nhân thật sự cần phải làm cho sự cứu rỗi cũng như cho ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Như phần trích dẫn trong cái quyển sách câu chuyện cứu chuộc 1 của bà Ellen G. White, chúng ta đã thấy được có một số người thoạt đầu có vẻ nghe theo sự cảnh báo, nhưng họ đã không ăn năn thật để thay đổi và làm theo sự cảnh báo ấy. Để rồi khi mà cửa tàu đã đóng lại, khi cơ hội đã trôi qua và khi mưa xuống, họ đã hối hận vì việc chỉ nghe mà không làm theo sứ điệp. Như lúc nãy tôi đã trình bày cùng quý bà anh chị em ở trong cái quyển câu chuyện cứu chuộc của bà Ellen G. White có viết lại rằng ban đầu khi mà Noe giảng, có một số người trong số dân sự thì bây giờ có vẻ như nghe theo những lời cảnh báo của Noe. Họ có vẻ như chấp nhận được sẽ có cái sự hủy diệt trái đất này. Nhưng mà rồi họ chỉ dừng lại ở việc nghe cái sứ điệp đó thôi. Và họ đã không thực hành cái sứ điệp mà Noe làm. Họ không đến tham gia với Noe vào công việc đóng tàu, và cũng như là không vào trong tàu trước khi thiên sứ đóng cửa lại. Và rồi khi mà mưa xuống thì chính những cái người mà thoạt đầu có vẻ như nghe theo đó, họ hối hận trong sự tuyệt vọng. Ngày hôm nay, sứ điệp về tin lành và sự kêu gọi mọi người ăn năn quay trở về, cũng như sứ điệp về ngày tận thế đã được loan báo còn lâu hơn thời Noe. Chúng ta đã nghe về đề tài Chúa tái lâm rất là lâu rồi. Chúng ta đã nghe về sứ điệp tin lành, về sứ điệp kêu gọi chúng ta quay trở lại với Chúa, ăn năn đã rất là lâu rồi. Tôi nghĩ thời gian mà chúng ta bây giờ đã có tiếp nhận trong cái sứ điệp tin lành này đã lâu còn hơn thời Noe nữa. Cho nên cái khung cảnh mà những cái người bị chết trong thời Noe, và đặc biệt là những người đã nghe cái sứ điệp của Noe và đã có cái vẻ như chấp nhận lúc ban đầu, nhưng mà rồi họ lại chối bỏ nó. Cái khung cảnh họ hối hận và tuyệt vọng khi mà mưa bắt đầu rơi xuống và cửa tàu đã bị đóng lại, chính là dành cho chúng ta nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở việc chỉ nghe sứ điệp, đọc kinh thánh thôi, chứ chúng ta không áp dụng nó. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu số 22, lời Chúa cảnh báo chúng ta rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy cố gắng thực hiện những điều mà chúng ta học được từ kinh thánh, nghe được qua lời của Chúa. Hãy để lời của Chúa ứng nghiệm, sống động trong chính đời sống của mọi người chúng ta. Đừng dừng lại ở việc chỉ đọc, chỉ nghe. Bởi vì nếu chúng ta chỉ dừng lại ở hai việc này, thì cái khung cảnh mà những cái người trong thời Noe
họ đã tuyệt vọng như thế nào, họ đã đau khổ ra sao, bởi vì cái việc mà họ đã có cái cơ hội để bước vào trong tàu, để đảm bảo sự cứu của họ. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ như vậy, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc chỉ nghe thôi mà không làm theo. Có một cái thông điệp duy nhất mà tôi hy vọng quý bà anh chị em sau khi ra về sẽ nhớ đến, đó là Chúa đang kêu gọi chúng ta hãy mạnh dạn bước đi và làm những công việc mà chúng ta được Chúa kêu gọi. Chúa sẽ luôn ở cùng chúng ta. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai nấy đều hy vọng rằng trong cái ngày trọng đại của Chúa, trong cái ngày mà chúng ta biết chắc chắn rằng nó sẽ đến và không còn lâu nữa, ai trong số chúng ta ở đây cũng đều mong muốn rằng chúng ta sẽ vui vẻ, mừng rỡ trong cái ngày trọng đại đó. Chúng ta sẽ thấy được chồng của mình, vợ của mình, cháu của mình, con của mình, anh chị em của mình ở trong cái ngày trọng đại của Chúa. Và để có được điều này thì chỉ có ba chữ như cái tựa đề mà hãy làm đi. Hãy làm những điều mà cơ đốc nhân được kêu gọi nên làm. Và tôi thiết nghĩ rằng chúng ta ai nấy đều biết là chúng ta cần phải làm gì. Có một câu kinh thánh mà tôi thiết nghĩ là quý ông bà anh chị em và tôi đều thuộc lòng câu kinh thánh này. Nó rất là ngắn nhưng nó cũng rất là ý nghĩa. Và nó cũng là cái nguồn động lực lớn cho những cái người mà đang có những cái khó khăn, đang có cái sự chần chờ, đang có cái sự lo lắng là chúng ta sẽ làm như thế nào, chúng ta liệu có thành công hay không. Sách Philip đoạn 4 câu số 13, chúng ta thuộc không ạ? Philip đoạn 4 câu số 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta có thể làm được mọi điều, không phải bởi chúng ta giàu có, không phải bởi chúng ta khôn ngoan, không phải bởi chúng ta tài giỏi, nhưng mà chúng ta có thể làm được mọi điều khi mà chúng ta nhờ sức Chúa ban cho. Buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa tôi xin nhắc lại một điều mà tôi hy vọng chúng ta sẽ nhớ được, chỉ có ba chữ thôi: hãy làm đi. Hãy làm những điều mà cơ đốc nhân được kêu gọi phải làm, nên làm. Hãy làm những điều mà chúng ta được Chúa kêu gọi phải làm, để rồi chúng ta sẽ không phải ân hận, chúng ta sẽ không phải hối hận hay là tuyệt vọng trong cái ngày trọng đại của Chúa. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn ở cùng quý bà anh chị em, ngày ban sức cho chúng ta trong một năm mới, ngày ở cùng chúng ta, ngày ban cho chúng ta có sự mạnh mẽ, có sự dạn dĩ và có sự can đảm trong đời sống đức tin của chúng ta. Hãy làm những điều mà Chúa kêu gọi chúng ta làm.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.